đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Hôm nay chị đi vắng, thành ra chị Đỗ Phương Nam sẽ là người điều hợp đưa ra chủ đề, kim thoa chỉ ngồi về kỹ thuật. Xin kính chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, hôm nay chị Phương Nam đưa ra chủ đề gì?
Trong 3 tuần lễ sắp tới thì có lẽ là tôi và Kim Thoa sẽ phụ trách chương trình Tình yêu và gia đình. Vì lâu lâu mới có một cái dịp mà có một cái series 3 kỳ liên tiếp. Thành ra là chúng tôi sẽ nói 3 cái đề tài mà chúng tôi nghĩ là nó rất là căn bản và nó rất là quan trọng để cho tất cả chúng ta có thể có một cuộc sống bình an nói chung. Và nhất là có một cái đời sống gia đình hạnh phúc. Thì đó là cái chủ đề của chương trình Tình yêu và gia đình. Thì ngày hôm nay, lần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một cái nguyên tắc căn bản. Thứ nhất, đó là sự quân bằng trong đời sống. Cái kỳ thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái nguyên tắc căn bản thứ hai là sự tương đối trong đời sống. Và cái kỳ thứ ba, chúng ta sẽ nói về một cái nguyên tắc thứ ba là cái sự mong manh trong đời sống. Thì khi chúng ta tóm giữ được 3 cái nguyên tắc tối căn bản này thì chúng ta sẽ có một cuộc sống gọi là an bình và hạnh phúc. Thì bây giờ cái ngày hôm nay chúng ta nói đến cái nguyên tắc sự quân bằng trong đời sống. Thì chắc chúng ta cũng biết là sự quân bằng nói chung đó là chúng ta trung dung, không thái quá, không nghiêng về một phía, mà chúng ta tất cả mọi chiều hướng trong cuộc đời và trong tất cả mọi việc nó đều có cái này, nó gàn cái kia để chúng ta đứng ở giữa, tức là trung dung, không thái quá về một phía. Thì cái nguyên tắc này là một nguyên tắc rất là căn bản, nó có áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực. Và để chứng minh cái điều này thì chúng tôi sẽ nói sơ sơ qua về một vài thí dụ, chẳng hạn như thí dụ về vấn đề diện mạo, hình dáng, nhan sắc chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy là một cái người mà gọi là có một sự quân bằng về cái diện mạo thì nó đều đặn, nó không có cái gì quá thái quá, thì cái người đó sẽ có một cái bề ngoài gọi là trên trung bình rồi, không cần phải từng nét một mắt đẹp, mũi đẹp, mười đẹp, và tất cả mọi sự nếu nó hài hòa và quân bằng thì chúng ta đã được trên cái trung bình. Rồi nói về vấn đề tài chính thì cái sự quân bằng nó cũng phải có quân bằng giữa cái thu nhập và cái sự tiêu dùng, thì chúng ta sẽ có một đời sống không có gì gọi là sóng gió. Tại vì có rất nhiều người thí dụ như là tiêu và tiêu quá trớn hơn cái sự thu dùng theo cái đời sống chạy đua theo vật chất ở bên này, thì cứ có credit card thì cứ kéo, cứ charge, thì rốt cuộc chúng ta sống bằng cái sự negative, tức là bằng cái sự thiếu hụt. Thì đó là cái sự quân bằng về phương diện tài chính. Và một cái điều rất là quan trọng, chúng ta thấy tất cả mọi tật bệnh xảy ra cho con người đều là do sự thiếu quân bằng. Thì chúng ta nhìn nghĩ kỹ vào thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng, rất là rõ ràng như vậy. Một người có một cái sự, tại vì cơ thể của chúng ta khi mới sinh ra thì đã có một sự quân bằng, thành ra một đứa trẻ lớn lên nó rất là khỏe mạnh, rất là sức khỏe mạnh mẽ. Nhưng khi chúng ta có một cái vấn đề gì đó để làm cho chúng ta bị ra khỏi cái sự quân bằng này, thì chúng ta sẽ bị bệnh tật. Tất cả những bệnh tật đều do con người không có sự quân bằng. Người thì cao đường hơn, người thì cao máu, người thì cao mỡ, thí dụ như vậy. Hoặc là thiếu, thì tất cả những sự thiếu hụt hoặc dư thừa là nó ra khỏi cái bức quân bằng, thì chúng ta sẽ bị bệnh tật. Về thể chất, bệnh tật về tinh thần, thì về thể chất thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta ăn uống một theo một cái chế độ quân bằng đầy đủ các chất, và sau này người ta còn có một cái cách để mà ăn uống đầy đủ là đầy đủ các màu sắc đó, ví dụ đầy đủ các chất và trong các món ăn có đủ các màu sắc, thì thường thường nó mang lại sự quân bằng về dinh dưỡng. Rồi chúng ta ngoài cái sự mà ăn uống đó về thể chất thì chúng ta cũng phải tập tành thể dục. Thì tập tành cũng vậy, một cái thí dụ để chúng ta chứng minh cái sự quân bằng. Chẳng hạn như là có rất nhiều người lực sĩ đi tập những cái thể thao rất là mạnh, tập tạ, tập chạy marathon, rồi chạy, tập tennis quá độ. Thí dụ như vậy thì cũng là không quân bằng. Thì thường thường sau những cái lần mà nó quá áp lực, quá mệt mỏi cho cái thể chất, thì thường thường người ta cũng phải làm cho sự quân bằng trở lại bằng những cái động tác thư giãn, chẳng hạn như đi massage, rồi đi bộ, rồi các thứ, để cho có thể có một cái sự quân bằng về cái phương diện mà thể chất, về phương diện thể dục thể thao này. Tại vì rất nhiều người cứ nghĩ là tập thể dục hoặc là chơi sport quá nhiều thì đó cũng là ra khỏi sự quân bằng. Còn về tinh thần, chúng ta thấy là trong cái đời sống bận rộn này thì rất nhiều người làm việc quá nhiều và chạy theo công việc, chạy theo cái sự kiếm tiền quá nhiều, đến lúc mà cái đầu nó phát hỏa. Đó, cái đầu nó phát hỏa, lúc nào mặt mũi cũng hiện đầy ra những cái nét mà kêu là áp lực của đời sống nó hiện lên trên mặt. Rồi từ đó đâm ra là quậu cọ, cáu kỉnh, rồi bực bội. Thì khi mà làm việc quá nhiều như vậy thì chúng ta cũng phải quân bằng lại bằng cách nghỉ ngơi, bằng cách đi du lịch, bằng cách đọc sách, bằng cách nghe nhạc, làm vườn. Và sau này rất nhiều quý vị sau này còn có một cái cách để quân bằng trong cái công việc là đi ngồi thiền, đi meditation. Thì làm những cái động tác như vậy thì nó sẽ làm thả lỏng cái tâm trí, để cho cái đầu óc mình đang căng thẳng vì công việc, đang phát hỏa vì đời sống, thì nó được thư giãn lại. Thì như vậy, đó là cái chứng minh mà chúng ta thấy là tất cả những cái điều xảy ra trong cuộc đời này, chúng ta phải chạy vòng quanh cái nguyên tắc căn bản là phải có sự quân bằng. Rất nhiều người đi làm việc quá nhiều, sau đó tại sao chúng ta lại thấy là các anh và sau này các cô cũng thế, là hay sau khi đi làm xong lại tấp vào những chỗ happy hour để uống một ly rượu, uống một ly bia, để nghe một cái nhạc, để làm gì? Để quân bằng lại cái thần kinh quá căng thẳng. Và các cô gái thì sau khi cả tuần đi làm về, nhiều khi sau khi đi làm ra thì tấp vào trong shopping để làm gì? Mọi người nghĩ là tham mua sắm, không phải như vậy. Thật ra nếu mà xét kỹ cho cùng, đó là để quân bằng lại cái đầu óc căng thẳng, để nhìn xanh đỏ tím vàng. Chính cá nhân tôi cũng vậy, nhiều khi sau một cái tuần lễ đi làm mệt mỏi thì lúc đi về tự nhiên mình cảm thấy là muốn relax tí, thì mình chạy vào trong mall mình xem, dù là không để shopping nhưng mà mình xem màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, để xem ông đi qua bà đi lại. Thì cũng đó cũng là một cái cách để làm quân bằng cái đầu óc quá căng thẳng vì đời sống, vì công việc. Thì chúng ta thấy là trở lại về vấn đề áp dụng cho chương trình tình yêu và gia đình, thì chúng ta thấy cái quân bằng này, một điều tối quan trọng là chúng ta phải có sự quân bằng giữa công việc, giữa sự kiếm tiền và đời sống gia đình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Tại vì chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, nhiều người dùng hết cả 24 tiếng đồng hồ này coi như là gần hết để đi làm. Đi làm rồi đi về lại tiếp tục làm việc ở nhà, tức là đầu óc vẫn còn bận bịu với những cái công việc không có quên nó đi. Tức là rời khỏi sở, trên đường lái xe, trên đường về nhà ăn cơm xong, đầu vẫn nghĩ về công việc làm. Và chỉ có đủ thì giờ để mà ăn cho đỡ đói và nằm quay ra ngủ một vài tiếng, nhiều khi ngủ không đủ nữa, để cho nó có cái giấc ngủ và hoàn toàn gia đình, đời sống gia đình bị sao lãng. Đó là lý do mà nãy giờ chúng ta nhấn mạnh về cái nguyên tắc căn bản về sự quân bằng trong đời sống. Và bây giờ chúng ta sẽ apply, áp dụng vào cái chương trình tình yêu và gia đình. Có nghĩa là phải dành thì giờ cho gia đình. Để khi dành thì giờ cho gia đình như vậy, chúng ta sẽ dành thì giờ cho người hôn phối, cho người chồng, người vợ của chúng ta, để chúng ta không mất đi sự lãng mạn của tình nghĩa vợ chồng, và không và sẽ làm giảm bớt cái sự xa cách từ từ giữa hai cái liên hệ giữa hai người mà vốn dĩ bắt đầu là một liên hệ tốt. Và nếu mà chúng ta chạy đua với đời sống và quên mất cái nguyên tắc quân bằng này thì chúng ta vô tình theo thời gian, mà thời gian thì trôi rất là nhanh, thì tự nhiên cái liên hệ tình cảm từ từ nó bị phai nhạt lúc nào mà chúng ta không biết. Và cái sự quân bằng giữa việc làm và gia đình này cũng áp dụng cho với con cái nữa. Vì chúng ta thấy thời gian trôi nhanh, thành ra nếu mà chúng ta không để ý đến con cái thì con cái nó lớn vù một cái, nó qua cái thời gian tối quan trọng đầu tiên trong cuộc đời là thời gian phát triển về thể chất và về tâm lý mà rất cần sự dìu dắt của cha, của mẹ. Thì cái thời gian trôi nhanh thì tự nhiên đứa bé nó lớn lên không có sự hướng dẫn, không có sự gần gũi của gia đình. Mà tất cả mọi nghiên cứu, thống kê đều cho chúng ta thấy rằng trong thời gian đầu đời là thời gian ảnh hưởng của gia đình là tối quan trọng. Nếu mà một đứa nhỏ mà lớn lên không có sự hướng dẫn của cha của mẹ, không có tình yêu thương của cha mẹ đủ, thì tự nhiên nó sẽ có những cái tổn thương về tinh thần. Mà sau này chúng ta dù có nhiều vật chất, chúng ta cũng không thể bù đắp lại được cái sự tổn thương tinh thần này. Và chúng ta thấy là cũng có một cái điều nữa là khi mà đứa con nó không được hướng dẫn, nó không có tình cảm yêu thương của cha mẹ và sự ấm áp của gia đình, thì nó sẽ có một cái trạng thái tâm lý là cô đơn. Nó sẽ tìm một cái nơi nương tựa, nó sẽ dễ bị lôi cuốn vào bè bạn, dễ bị lôi cuốn vào người khác phái một cách không có được chín chắn. Rồi mà cũng một cái sự công bằng, cái sự quân bằng áp dụng cho con cái là cái sự quân bằng, cái sự không công bình đối với các con nữa. Thí dụ nhà có mấy đứa con thì cái sự không công bằng là có thể là có đứa con được yêu thương hơn, có đứa con bị ghét bỏ hơn, thì cái đó cũng là sự quân bằng trong gia đình đối với con cái. Thì chúng ta thấy là cái điều rất là tối quan trọng là chúng ta phải có sự quân bằng trong công việc làm với đời sống bên ngoài, việc kiếm tiền và đời sống gia đình với vợ chồng và con gái. Thì đó là những cái điều mà nói điểm sơ qua về cái sự quan trọng của cái nguyên tắc quân bằng. Và khi mà cũng nhân thể đang nói về cái chuyện tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta tìm một người hôn phối cũng thế. Tìm một người hôn phối, nếu chúng ta tìm một người quân bằng, một người trung dung, một người dĩ hòa vi quý, thì nó cũng sẽ là một cái người hôn phối dễ mang lại hạnh phúc trong đời sống vợ chồng hơn là một cái người có một cái sự thái quá. Một cái người có một cái sự thái quá về một phương diện nào đó, dù là tốt, ví dụ có một cái điểm nổi bật nào đó nhưng lại không quân bằng, thì những cái điều thái quá mà nổi bật như vậy mà không có những điều khác thì nó có thể là rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút để làm một cái người bạn hoặc là một người tình, một người bạn thân, nhưng nó rất là khó sống chung vô cùng. Thành ra về phương diện tìm người hôn phối cũng thế, một người có quân bằng trong đời sống, một người trung dung, một người dĩ hòa vi quý sẽ là một cái người có thể dễ mang lại hạnh phúc gia đình cho chúng ta. Và chúng ta thấy một nhìn vào một người quân bằng, chúng ta có thể đoán ngay người này sẽ không có những cái hỉ nộ ái ố quá đáng, người này sẽ có những cái động tác khoan thai từ tốn, đi đứng cũng khoan thai, cũng quân bằng, không có đi hấp tấp, rồi nói chuyện thì cũng nói đâu ra đó rõ ràng, không có lắp bắp, rồi không có hay cho ý kiến vội vàng, và hay và có một cái sự kiểm soát lời nói trước khi nói. Đó là những cái thí dụ mà chúng ta thấy để có thể chứng minh là cái nguyên tắc quân bằng trong đời sống là một cái điều rất là tối quan trọng về tất cả mọi phương diện, từ phương diện sinh sống hàng ngày cho đến những cái liên hệ tình cảm, cho đến những cái công việc làm, cho đến chính con người của chúng ta. Thì đó là cái đề tài ngày hôm nay, chúng ta nói về cái sự quân bằng trong đời sống, nó tối quan trọng và nó sẽ là một cái nguyên tắc. Nếu chúng ta chắc là quý vị ai cũng biết hết rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có để ý đến và chúng ta sao nhãng, bị lôi kéo bởi đời sống, thành ra nhiều khi chúng ta bị lệch khỏi cái cán quân cân bằng đó mà chúng ta không biết. Thành ra hãy nhìn kỹ và tìm cách để quân bằng đời sống, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó dễ dàng và nó an lạc. Thì không biết là nãy giờ cô Kim Thoa có bổ túc cái gì không, và chúng ta có thể mời quý vị có thể gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đỗ Phương Nam đã đưa ra cái chủ đề này, cũng như là đã đưa ra một cái sườn cũng khá chi tiết để quý vị có thể gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị, hoặc là có bất cứ ý kiến gì xin gọi vào 7136648002 về cái chủ đề này, 7136648002 trong cái chủ đề mà sẽ đi một loạt cũng có liên kết với nhau trong 3 tuần liền. Thì bắt đầu ngày hôm nay đó, thì chị Phương Nam đưa ra cái sườn với những cái gì để có thể cân bằng trong đời sống gia đình, để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, hài hòa trong gia đình. 7136648002 trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Vâng, mời chị tiếp tục thêm những cái chi tiết nữa ạ.
Vâng, thì đó nói chung là cái sự quân bằng, chúng ta thấy là nó rất là rõ ràng. Thì hy vọng là quý vị bên ngoài sẽ gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng của quý vị, để chúng ta có thể bổ túc thêm trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì tất cả những điều đó thì chúng ta thấy là quân bằng. Vâng. Một người mà cứ hay động đâu thì giận đó, hoặc là hay ví dụ như là hay cáu kỉnh hay chửi thề, thì đó là một cái người nó chỉ có diễn tả ra là họ được không được quân bằng về tâm lý, thành ra là có những cái sự cáu kỉnh như vậy. Thì
bây giờ chúng ta đã có quý thính giả đầu tiên ạ, xin mời lên tiếng và cho biết tên ạ.
Dạ tôi là bà Dũng đây.
Xin chào bà.
Bà Dũng ạ. Thấy ở trên đài đưa ra cái đề tài rất là hay, tuy nhiên cái dàn bài nó nhiều quá nên khi tôi chỉ nói được những cái gì mà tôi đã làm hoặc là tôi đã bắt cặn thôi, còn những cái khác để quý vị gọi vào. Thứ nhất là tôi muốn nói về vấn đề tiền bạc. Thì khi mình làm á thì có nhiều người chỉ cứ làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thì có những lúc bị ở bên Mỹ như hay có cái lay off, thì lúc bây giờ thì mình lại quýnh lên không biết lấy đâu ra trả tiền nhà. Thì theo tôi nghĩ á, thì chúng tôi á, thì lại khác. Tôi có tiền á, thì đầu tiên hết là chúng tôi dâng 1/10. Đó là cái nguyên tắc của chúng tôi. Đó. Rồi sau lại còn 9/10 thì tôi bắt buộc tôi sẽ cất đi 2/10. Còn lại 7/10 là chi tiêu trong gia đình. Dạ, phải để dành giàu ít giàu nhiều. Phải để dành để phần chi có những cái bất trắc, và cũng để dành để toàn gia đình đi chơi với nhau. Đó. Thì đó là tôi nói về vấn đề tài chính, thì tôi cũng khuyên các con như vậy. Còn khi mình làm á, thì cái lúc mà tôi mới qua thì sư văn hồi năm 77, nên khi tôi và gia đình á, việc nhà tôi cứ cắm cúi vào làm, thành ra không có thời giờ cho các con cái, và cái điều đó đã làm tổn thương các con tôi khi các con tôi đã trưởng thành và có gia đình. Thành ra các con tôi là tôi có 3 đứa con, 2 đứa tha thứ cho mẹ, là mẹ qua đây mẹ phải làm để có tất cả cái gì mà các con muốn, nhưng có cháu út thì không hài lòng. Cháu nói rằng là bố mẹ đã không dành gì cho con, cái điều mà con muốn là T-I-N-C, có nghĩa là cháu muốn đi khai. Thì tôi xin lỗi cháu rất là nhiều, là tôi đã cắt đi cháu, tôi nói rằng cái lúc mà mẹ qua là chị chưa có chị ôm mẹ trong thời gian của mẹ, cái thế kỷ của mẹ là cái thế kỷ 50. Thành thử ra mẹ qua nên mẹ phải gói ghế, phải cố làm để cho các anh đi học, chị đi học và con đi học với mình cho chúng. Thành ra mẹ đã bỏ quên cái đó đi. Thôi, thành thật đi với con. Bây giờ con lên cái đó đi để con làm cho các con của con. Đó là cái gì mà mình nên dành thời giờ cho các con cái của mình. Bây giờ thì tuổi như tôi thì đã làm bà ngoại rồi. Tuy nhiên tôi cũng còn, tôi cũng xin rằng làm cái gì thì làm. Mình phải đặt, nhất đặt cái thứ tự ưu tiên. Và nhất là tôi phải, đó là những cái điều mà tôi nói là tôi đã phạm rồi. Khi mà tôi có các hai, các con tôi thì hầu như tôi dành hết thì giờ cho các con. Một đứa con mà đau, cả nhà không ăn, tôi chỉ bám vào cái đứa con đó. Và cái điều đó tôi đã làm tổn thương nhà tôi và những người khác. Thành ra mình không biết đặt thứ tự ưu tiên. Và khi mà mình dùng hết cho các con rồi á, thì dĩ nhiên mình lại hờ hững với cái người với mẫu của mình. Khi các con vô đại học rồi mình quay lại với ảnh, may ra cái người chồng hiểu mình thì không nói làm gì. Cái người chồng không hiểu và họ đã nghĩa tâm, họ giận. Thì bây giờ tất cả những con chim con đã đi hết rồi, thì còn cái tổ trống gọi là như thế này, chỉ có hai người già ngó lại với nhau thì rất là khổ. Thì đó là những cái điều mà tôi sắp phạm và tôi xin rằng là quý vị nên quan tâm những cái đó. Tiền bạc, tình cảm cho con cái và tình cảm cho vợ chồng. Còn vấn đề sức khỏe cũng vậy, không nên làm gì. Mình có một cái lạ làm cho cố, rồi kiếm tiền mua thuốc bổ uống, mua thuốc bổ uống cho khỏe mạnh, rồi lại tiếp tục đi làm. Đi làm rồi để dành tiền mua thuốc bổ, cứ cái bằng lẫn quẩn đó, thì nó không có hiệu quả gì hết. Thành thử ra tuổi trẻ cũng thì mình chỉ giờ đi chơi với chồng với con, và tuổi người tôi năm nay tôi cũng đã 67 rồi, bây giờ thì sai rồi, nên tập thể thao hàng ngày và dành thì giờ cho con, cho cháu. Nói với con rằng mẹ qua đi bộ, tụi con muốn đi chơi đâu, mẹ sẵn sàng giữ cho con đó, để bù đắp lại cho những cái thiếu sót của mình. Đó là ý kiến riêng của tôi. Vậy đến đài, cảm ơn những quý vị trên đài.
Vâng, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Vâng. Bà Dũng đã nói lên được những khía cạnh rất là quan trọng mà chúng ta cần muốn nói tới. Tức là vấn đề tiền bạc nhé, tức là phải có sự tính toán để mà có thể dùng được cái số tiền của mình vào tất cả mọi chuyện, từ saving cho đến những việc chi tiêu. Mà cũng không làm như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có lâm vào cái tình trạng lúng túng vì tiền bạc. Thì cái đó là một cái điều rất là hay. Còn vấn đề con cái thì đúng là bà Dũng đã nói một cách chi tiết hơn về cái ảnh hưởng này. Có một điều mà chúng ta nhận thấy là cái thế hệ của bà Dũng và thế hệ của bà Dũng và khoảng chừng 60 trở lên đó, thì cái thế hệ đó là gọi là thế hệ chúng tôi có thể gọi là nạn nhân của thời cuộc. Tức là chúng ta sống ở hai nền văn hóa là một, và chúng ta phải gây dựng lại từ zero, từ lúc đầu khi chúng ta đặt chân lên nước Mỹ, và chúng ta cũng chưa có hội nhập với đời sống bên này. Thành ra cái những cái vất vả, những cái bon chen với đời sống nó làm bận rộn, và chúng ta cũng chưa nhìn được cái xã hội đời sống bên này nó như thế nào để chúng ta thích nghi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái xã hội của đời sống bây giờ nói chung và đời sống bên Mỹ nói riêng thì nó có một cái sự khác biệt đối với lại đời sống ở Việt Nam thời xưa. Là bởi vì ở Việt Nam chúng ta thường thường có rất nhiều là con cái, rất nhiều họ hàng chung quanh và hàng xóm chung quanh, cộng đồng chung quanh, rất là quây quần, rất là gần gũi, và cái đời sống nó cũng không quá tất bật, không quá nặng nề. Còn ở bây giờ ở bên Mỹ này thì chúng ta thứ nhất là con cái không nhiều lắm, thứ hai là đời sống quá quay cuồng với bên ngoài, và con cái ở đây thì cũng không có láng giềng, không có những người ở chung quanh. Thành ra nếu mà chúng ta không có sự cân bằng để chia sẻ với lại đời sống gia đình với con cái, thì những đứa nhỏ đó nó lớn lên nó chắc chắn là sẽ có sự thiếu sót. Và đó là lý do mà trong một cái xã hội đời sống bình thường bên này, người ta nhấn mạnh rất là nhiều về cái sự để ý, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái, để cho nó có một cái tâm lý bình thường khi lớn lên. nó không có bị thiếu sót. Tất cả những gia đình Việt Nam khi mà mới định cư ở đây đều có một cái thời gian tất bật lúc đầu và sao nhãng việc con cái. Và sau này có những đứa con nó bị thiếu sót, và cũng có một vài đứa nó cũng hơi trách móc là tại sao nó không có được một cái tình cảm đối với cha mẹ và con cái như là các bạn của nó. Chẳng hạn như là trong những cái họp meeting ở trong trường, rồi trong những cái lúc mà hẹn với lại cô giáo, ví dụ vậy, mà nhiều khi cha mẹ không đến, nghĩ là không quan trọng, nhưng mà những đứa trẻ đó nó sẽ có một cái cảm giác rất là tủi thân. Những cái lần mà chơi sinh hoạt thì trong trường nó cũng có tất cả phụ huynh đều để ý đến và quan tâm đến, thành ra nhiều khi cha mẹ quá tất bật và không quen với đời sống bên này. Thành ra đó là cái ý mà bà Dũng nêu lên, là cái sự chú tâm của cha mẹ đối với con cái là rất là quan trọng. Nếu mà đứa con nó hiểu và nó thông cảm, và cha mẹ như là bà Dũng nói là mẹ xin lỗi con và đã thiếu sót những điều đó, thì cái đó là sự đả thông giữa hai bên. Nhưng mà đó là một cái sự mà thiếu sót, và cái thời gian đó là thời gian nó qua đi, nó không bao giờ quay trở lại được. Thành ra chúng ta nhận ra điều đó, và chúng ta nên chú tâm đến điều đó vô cùng. Rồi một cái ý mà nãy bà Dũng cũng nói là đối với người hôn phối đó, thì lo cho con thì lại thiếu với chồng. Thành ra cái đó nó cũng là một cái thí dụ cũng rất là hay xảy ra. Tại vì thường thường thời gian nó quá ngắn, thời gian mà mình có quá ít, năng lượng mình có cũng quá ít, cái energy mình có cũng không đủ để mình có thể chu toàn tất cả mọi việc một cách chu đáo. Thành ra nếu mà chúng ta biết đến nó và chia sẻ đồng đều thì chúng ta sẽ có một đời sống tương đối là quân bằng. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải để ý đến và chú tâm và cố tình và chia sẻ cái thời gian của chúng ta, thì chúng ta mới có được một sự quân bằng. Tại vì nếu không cũng sẽ thiếu sót thôi. Tại vì thiếu sót như vậy đối với phương diện gia đình và con cái nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta thiếu sót đến một cái độ mà chúng ta không thể bù trừ được nữa thì nó sẽ đưa đến một cái thảm họa. Vâng.
Dạ vâng, 713-664-8002 để quý vị gọi vào trong chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay với chủ đề là cân bằng trong đời sống gia đình. 713-664-8002, xin mời người kế tiếp ạ. Xin cho biết tên. Chúng tôi đã nghe ạ. Hello. Vâng, 713-664-8002 trong cái chủ đề cân bằng trong đời sống gia đình với anh chị Đỗ Phương Nam, để quý vị gọi vào nếu đã có những kinh nghiệm hoặc là có những ý kiến gì liên quan đến chủ đề này, mời quý vị gọi vào 713-664-8002. Chị Vân Nam thấy rằng là đôi khi nghe thì mình thấy rằng là rất là có vẻ dễ và rất là có lý, nhưng mà đôi khi có những cái trường hợp hơi bất thường, nhất là nếu mà hai vợ chồng đã không cùng thỏa thuận ngay từ đầu thì đôi khi lại có những cái màn mà như hồi nãy nói rằng là bà đầu tiên chia sẻ là mải lo cho con quá độ, thành ra cái người phối ngẫu cảm thấy bị bỏ rơi, phải không ạ?
Vâng. Thường thường là vậy đó.
Dạ, vâng, nhưng mà nói chung rằng nếu mà con còn nhỏ hẳn đó thì đương nhiên rằng chúng phải cần sự chăm sóc đặc biệt hơn, bởi vì chúng chưa có biết tự lo lấy được. Thành ra nghĩa là đây là một trong những cái điều mà chị Phương Nam có nghĩ rằng những cái cặp vợ chồng mới lấy hoặc là những người đang chuẩn bị lấy nhau cũng nên tìm hiểu. Bây giờ sách vở có đầy trên ở ngoài thị trường cũng như là trên internet để mà mình tìm hiểu cách làm sao để mà có được một đời sống hài hòa cân bằng, và không có gì bằng ngay từ đầu mình thảo luận, mình nói chuyện với nhau để xem rằng hai bên có cân bằng với nhau hay không, hay là một người quá độ với cách này là một người quá độ cách khác, phải không thưa chị?
Vâng, với lại một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể quân bằng vừa người hôn phối và người con là chúng ta hãy đi chơi cùng.
Vâng.
Đi sinh hoạt cùng gia đình, chứ đừng có là đi với con mà thôi thì bỏ rơi cái người hôn phối ở nhà. Mà chúng ta tại sao không tha nhau đi hết? Vâng. Có nghĩa là đi chung hết cả gia đình. Weekend thì đi chơi cả nhà, đi ăn cả nhà, làm cái gì cũng đi làm cả nhà.
Vâng, đã gọi là gia đình thì phải cả chung với nhau. Còn nếu không thì là sẽ lẻ.
Chung tất cả thì sẽ không có cái sự chia sẻ là với chồng riêng, với con riêng. Thì chúng ta sẽ có một cái sinh hoạt gia đình nó tương đối là nó chặt chẽ và nó ấm cúng. Thì cái đó là cái một cái cách. Còn rất nhiều người sau khi có con xong vì lo cho con quá thì bỏ quên chồng. Cũng có một số gia đình họ có cái vấn đề đó là trong đầu óc thì lúc nào cũng chú tâm tới đứa con thôi.
Dạ vâng.
Và hoặc quên mất ông chồng.
Dạ vâng. Dạ. Rồi cũng có những cái trường hợp mà chị Phương Nam có thấy rằng là tại vì lúc lấy nhau đâu chưa có nghĩ xa xôi, chưa có kinh nghiệm về chuyện là con cái. Thì khi có con rồi mới một trong hai người mới khám phá ra rằng người kia nuông chiều con quá đỗi, thành ra nó cũng có những cái sự khó khăn. Khi một người nuông chiều quá đỗi thì cái người kia tự nhiên phải cân bằng lại thì lại đôi khi lại xảy ra tranh chấp, cũng là một cái vấn đề khó xử phải không ạ?
Vâng, thành ra là cũng lại quay lại, đó là cũng là cái sự quân bình.
Vâng.
Tức là đừng có nghiêng về một cái gì quá đáng. Trong gia đình thì cứ đi chơi cùng và dùng cái thời giờ cùng với nhau. Thì như vậy nó vừa không có mất riêng thời giờ riêng của từng người, nó cộng lại chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng 8 tiếng đi làm nhé, rồi 2 tiếng đi tới đi nuôi xe cộ, thì là hết 10 tiếng, xong rồi ăn uống lại hết khoảng 2 tiếng nữa, xong mình đi ngủ lại 8 tiếng nữa. Thành ra là thì giờ thật sự chúng ta có để mà dùng cho nhau nó còn lại rất ít.
Yeah.
Thành ra cái gì mà chúng ta có thể phối hợp làm chung thì chúng ta làm chung.
Tốt
thì
nhất,
coi như là vâng. Một thời gian đó mà chúng ta có thể đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu.
Trừ phi cái trường hợp bất đắc dĩ, thí dụ như có vài người con mà con cùng có những cái sinh hoạt mà thí dụ cùng giờ thì phải chia nhau, bố đưa con đi một phần này, mẹ đưa con đi phần kia, thì lúc đó là chuyện là trường hợp để mà chia đôi công việc phải không ạ? Xin được mời người kế tiếp.
Hello.
Dạ mời ông.
Cho em có cái ý kiến một chút xíu nãy cái cô gì đó nói cái hai cái bình quân á.
Vâng, xin anh cho biết tên.
Em tên tên Dũng á.
Anh Dũng.
Ừ.
Hai sự quân
cái
bằng
mà cô nói là khi mà đi làm ra đó mà mệt mỏi quá là ghé vô cái shopping đó, là cái đó em không đồng ý, cho em giải thích một cái đó. Cái thứ hai nữa là ghé vô một cái quán bar uống một cái ly rượu.
Vâng.
Thì em phải giải thích hai cái điều này.
Vâng.
Bởi vì em đã là một người đã bị rớt, mà mười mấy năm nay em cũng vẫn chờ đợi cái người đó phải quay về.
Vâng.
Mà cũng vì một cái bó bông mà ngày ba lên tham năm 2005, mà em nghĩ là một bó bông khô và một bó bông, một cái chậu bông mà tặng không đúng nơi, cho nên người ấy sẽ bỏ ra đi trên mười mấy năm nay.
Vâng.
Ừ. Thì em mới nói như vậy, mỗi một người phụ nữ ở Hoa Kỳ này, trong một cái lô set đó, chị nhìn kỹ đi, trên dưới không dưới 20 bộ đồ. Chị công nhận em cái điều đó không?
Vâng, đúng.
Mà khi đi làm ra đó, cái mà đi về hay là đi vô shopping đó, thì cái đó em không đồng ý một cái là tại sao mình không để một dành cái thời gian một chủ nhật hay một cái ngày nào đó mình chở chồng hoặc con vợ đi vô đó, mình đi coi hoặc là đi thả hết cái công việc làm đó cho xã hội, có phải không?
Trừ phi cái người chồng nó chịu đi theo. Nhiều ông chồng lại không chịu đi shopping.
Cái nhiều cái bắt ông chồng đi theo cái đó cũng không đúng. Nhiều khi ổng đi ổng giữ với con thấy bà luôn.
Thì đấy thầy ta anh mới đề nghị.
Rồi bắt đầu người vợ cái lo lựa đồ quá trời luôn
đó.
Mà trong cái lô set là trên dưới 20-30 bộ đồ.
Vâng.
Còn dài dép thì từ 5-10 đôi.
Rồi bây giờ anh nói xong cái phần đó, còn cái thứ nhì hồi nãy anh nói đi vào trong quán bar thì sao?
Thì cái quán bar đó em không đồng ý là cái chỉ nói vô cái mệt mỏi quá thì vô đó uống một ly rượu để xả cái stress hay là xả cái công việc gì đó. Thì cái đó là cái tâm mà có thể là uống một ly có được hay không? Cái đó là cái em không đồng ý. Khi mà uống rượu ra một ly không đủ tới hai ly thì đó không bắt nào là để cho những kẻ gian ta thấy, nhìn thấy cái cô này chắc có lẽ là bị cái gì. Rồi cái ngang ngỗng lại đến là nói là tôi có thể dùng với cô một ly hoặc là dùng cái từ ngọt nào đó, rồi cái từ từ mới tâm sự, rồi mới đẩy tới tương lai của gia đình, rồi mới đầu. Cái người xấu thì lúc nào nó cũng đẩy cho cái tiếng tốt không, đẩy cho người chồng hay là một người vợ nào đó. Rồi từ đó cái người vợ mới nghe lời cái người kia, xong rồi mới về nhà cáo kỉnh với chồng hoặc là cáo kỉnh với vợ.
Vâng,
thì hai cái điều đó em không có đồng ý. Bởi vì mỗi một người nào cũng có một cái trách nhiệm để khi mà đi làm, về khi mình mệt mỏi trong hãng hay là trong nơi mình làm, mình về có mình coi trông coi mình có thể mình coi một người nào về trước, người vợ về trước hay người chồng về trước, thì mình gọi hôm nay chúng ta có thể đi công viên hoặc là đi ăn hoặc là dắt con đi chơi đâu đó.
Vâng, ý kiến của anh như vậy là đúng. Cái gì cũng, nếu mà còn gia đình, tức là con cái còn nhỏ, thì làm cái gì mà làm chung được với nhau cuối tuần thì tốt nhất đừng có xé lẻ đi vào ngày thường như vậy. Người ở nhà rất là trông chờ vào ngạ sốt ruột. Vâng, chị Phương Nam.
Vâng, cái lời...
Đúng, chị nói là đúng. Tại vì cái vụ cứu từng thì mình có thể là em à, bữa nay chúng ta dắt con đi ăn phở hay là đi ăn cái gì đó.
Vâng, vâng. Vâng, cái điều anh nói là rất là lý tưởng, chúng ta rất là nên làm. Điều đó là cái điều mà chúng ta, nãy giờ chúng ta nói là những điều rất là nên làm. Còn cái hai vấn đề hồi nãy là chúng tôi là chỉ có muốn giải thích những cái điều mà những người giới trẻ ở bên này người ta hay làm, là để chỉ là mục đích là người ta để quân bằng cái đầu óc căng thẳng thôi. Nhưng mà chúng ta không có phải nói là điều đó là cái điều mà nên làm theo, nhưng mà chúng tôi chỉ có giải thích cái sự mà cái những người giới trẻ bên này người ta đến thì không, quán bar thì nói nghe cũng có vẻ kinh khủng quá, thật ra họ chỉ đến một cái happy hour, có nghĩa là những cái chỗ người ta bán những cái giờ đó nó rẻ hơn khoảng 50%, ví dụ vậy,
như ăn một tí cánh gà
đó,
uống một
xong rồi rủ một nhóm bạn là trong sở đi làm ra, xong rồi ghé vào đó một tí nói chuyện một tí rồi đi về, hoặc là đi shopping thì có nhiều người chỉ có tạt vào là chỉ để nhìn xanh đỏ tím vàng thôi, chứ không có nghĩa là để đi mua. Cái đó là mục đích, là chúng tôi chỉ không muốn giải thích là con người nó có cái nhu cầu để giải tỏa những cái điều bị tức tối trong người đó. Thì chẳng hạn như đi làm đó là một cái áp lực, nó căng thẳng, nó phát hỏa cái đầu, thành ra người ta muốn cho nó cái đầu nó được giãn ra bằng những cái phương tiện như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta phải làm một cái cách đúng, không có hại. Chứ còn nếu mà đi gọi là đi quán bar thì nghe nó có vẻ kinh khủng quá.
Và cái cách của chị Phương Nam nói đó là những người, một là chưa có con, còn nhỏ đó, tức là hai vợ chồng còn đơn điệu, hai là con đã lớn rồi. Chứ còn mà có con nhỏ thì dĩ nhiên là hai vợ chồng đầu tắt mặt tối về lo cho gia đình.
Vâng, thì cái đó nó chỉ là cái lời giải thích cái sự quân bằng mà người ta muốn có để cho nó giải tỏa những áp lực của đời sống. Nhưng mà dĩ nhiên khi một cái gia đình thì dĩ nhiên là chúng ta phải đi về nhà và nên có những cái sinh hoạt của gia đình với nhau. Chẳng hạn như là nếu mà một ông chồng đi về mệt quá thì cũng có thể đi ra vườn, ngồi ngoài vườn một tí, hoặc là trồng cây, nhổ cỏ, tưới cây. Tưới cây là một động tác rất là thoải mái và rất là làm cho mình được bớt được cái áp lực ở trong sở. Và nói chuyện với nhau, hoặc là dẫn anh con trai đó, dẫn thằng con trai bé đó đi ra đá banh, hoặc là chơi bóng rổ với nó.
Hoặc là đi bơi trong...
Đó là những cái điều mà chúng ta rất là nên làm. Một công hai ba việc, vừa là để cho bớt áp lực của đời sống mà vừa lại có một cái tình thân giữa vợ chồng con cái với nhau. Thành ra đó là cái ý mà chúng tôi chỉ có muốn nói lên, chứ không phải là cái ý mà anh hồi nãy anh có thể hiểu nó hơi không có đúng như là ý của chúng tôi muốn nói. Tức là chúng tôi chỉ có một cái thiện ý là nói ra cái giải thích cái sự cần thiết của sự quân bằng trong đời sống. Và chúng ta nên về nhà làm một cái gì đó, một công hai ba việc, cùng là để được bớt căng thẳng và cùng là một cái tình thân liên lạc với lại vợ chồng con cái.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào 713-664-8002 trong cái chương trình Tình Yêu Gia Đình hôm nay, với chủ đề chị Phương Nam đưa ra đó là quân bằng trong đời sống gia đình. 713-664-8002. Hồi nãy nhân tiện anh cũng lặp đi lặp lại vài lần rằng người phụ nữ trong closet có tới mấy chục bộ quần áo cũng như là giày dép, thì chắc chị Phương Nam cho anh biết một tí xíu những cái sự khác biệt, rất là khác biệt giữa phái nam và phái nữ. Mà tại vì nhiều người không có, tại vì một vợ một chồng thành ra đôi khi cứ tưởng rằng trời ơi chỉ có bà vợ mình là như thế. Thưa, đó là tâm lý của phụ nữ phải không ạ? Thích lượm lặt những cái rẻ rồi mua về, rồi thích thay đổi, mà thật ra cái thay đổi đó nhiều khi cũng chỉ là để làm đẹp cho gia đình, đi ra ngoài trông mình tươi tắn, hoặc là trông mình cũng dễ thương, cũng chẳng nghĩa là cũng theo thời trang kịp, không có chứ còn không có nghĩa rằng các ông có 20 bộ thì các bà có 30-40 bộ là nhiều quá rồi. Thế nào là đủ hả chị Phương Nam?
Vâng, với lại thật ra đó, dĩ nhiên là mình đừng nên làm gì thái quá thôi, chứ còn vì cái bên này đó thì nó có cái là cái đời sống đó là đời sống vật chất, các hàng hóa bán đầy rẫy ra xong rồi lại sale, thì nếu mà chúng ta biết kiểm soát chính chúng ta bằng cách là đi ra ngoài mall, đi ra ngoài chơi là để chơi thôi, để chúng tôi vẫn gọi là window shopping đó, tức là để đi xem coi bây giờ thời trang có cái gì, kiểu như vật dụng trong nhà nó có bán cái gì đó, xem và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mình mua, chứ đừng có mua sô bồ. Nhưng mà cái điều mà anh nói là bên này người nào cũng dư quần áo thì cái đó là một điều rất là đúng, là tại vì không bao giờ chúng ta thiếu quần áo cả, và quần áo nó lại rất là bền nữa, rất là bền nữa, không bao giờ mặc đến lúc rách mà phải vá, mà phải là
tại vì bên này mình đâu có đổ mồ hôi, và mình giặt thì mình sấy thì nghe vải nó lại càng co càng chặt càng bền, còn ở Việt Nam ẩm ướt mồ hôi đổ suốt ra, nội cái mồ hôi đổ ra là mọi sự nó mau mục phải không ạ?
Vâng. Với lại cái shopping ở bên này nó hay sale, và cái thường thường người phụ nữ là hay cứ nghĩ là cái này là mình mua để mình tiết kiệm mấy mươi phần trăm
mua
đó.
Thí dụ như thay vì một bộ đồ của người ta mua nguyên giá thì mình mua được 10 bộ, mà nói thí dụ như vậy, thành ra nhiều khi nhìn thấy nó nhiều lắm nhưng mà
cứ nghĩ là rẻ, nhưng mà thật sự theo đúng ra
thì
nếu thí dụ như là một cái bộ quần áo mà 70% off, thì nếu mà chúng ta, các bà cứ nói là tôi mua được 70% off, thì thật ra nếu không mua tức là được 100% off.
Vâng, tức là cái tiền đó được giữ lại trong cái quỹ tiết kiệm.
Vâng.
Vâng, và nhất là khi mà có gia đình, có con cái rồi đó, thì người phụ nữ, nhất là người phụ nữ theo cái kiểu truyền thống của Việt Nam đó, thì thật sự là không có thì giờ đâu. Nếu có là chắc là chỉ có cuối tuần rồi mới đưa con cái đi cùng với gia đình. Còn thường thường đó là những người con cái đã lớn rồi mới thành thơi cái kiểu mà đi làm về rồi mới ghé chỗ này chỗ kia. Chứ còn chị Phương Nam có tưởng tượng không là mình đi làm về là đến giờ phải đón con nếu con còn nhỏ này, còn không là phải về nhà là cơm nước cho gia đình rồi cho con học hành. Thành ra là hồi con còn nhỏ là hai vợ chồng đều đầu bù tóc rối để mà lo cho con. Ý chúng tôi muốn nói rằng không có thời giờ để mà ghé đâu cả, ngoại trừ cuối tuần phải không ạ?
Vâng, tôi có một cô bạn rất là thực tế và rất là buồn cười, là cô cũng có cái nhu cầu cần phải nhìn xanh đỏ tím vàng, thì cô cứ hay đi shopping, nhưng mà cô lại đem trả. Tuần trước cô đi shopping đem về nhà để đó thôi, tuần sau lại đem trả
cho đỡ buồn,
cho đỡ buồn. Xong rồi cô bảo là cái cảm giác mà đi vào trong shopping đó, nhìn đó đẹp mắt lắm, nhìn đầu óc nó rất là thoải mái. Và cô thử quần áo, cô thử từng bộ lên, thử ví dụ thử cả chục bộ vậy, xong rồi có mang về cũng đâu có mang hết cả chục bộ đâu. Ví dụ mang về một bộ xong rồi tuần sau không, cô về nhà lại thử xem, không
thích nữa thôi,
cảm thấy nó cũng giống như là một trong những cái bộ quần áo mình đang treo lủng lẳng ở trong closet, thì cô lại đem trả. Thành ra cô đó là cái cô không có tốn tiền cho shopping,
chỉ là cái thú đi đó,
thú
nhìn
đi
ngắm thử và mua về. Như thầy là mình có nhưng mà rồi nhìn cũng chán. Nói chung là người phụ nữ có những cái tâm lý mà đàn ông không hiểu được đâu, là bởi vì các ông cần gì ra mua cái rụp rồi hết rồi xong khỏi ngại. 713-664-8002 để quý vị gọi vào. Nếu không thì chúng tôi lại cứ phải nói mà quý vị nghĩ rằng là chúng tôi nói hết thì giờ, nhưng mà trong khi chờ quý vị gọi vào 713-664-8002. Vâng, đàn ông thì nhiều người bảo rằng thôi kiếp sau làm đàn ông khỏe quá, tóc tai người ngậm thì không phải sửa sẵn phải gì cả như phụ nữ, mà quần áo thì cũng đơn giản, chỉ có nhiêu đó kiểu áo sơ mi quần tây rồi cà vạt đại khái vậy thôi, trong khi phụ nữ thì ôi trời ơi đủ thứ kiểu, mà không có cái này không có cái kia thì cũng nhức đầu. Càng nhiều người chúng tôi nghe các bà nói đùa rằng thôi kiếp sau mình làm đàn ông cho nó sướng cuộc đời, đỡ phải nhức đầu chị Phương Nam.
Người ta không bao giờ happy với cái người ta đang có.
Vâng, đúng vậy. Cái câu mà danh ngôn chúng tôi hồi đó đã rất là thích, bởi vì người ta nói cái câu rằng là người ta thường thương tiếc cái đã qua, mong cái sắp tới, nhưng mà sao lãng hững hờ với những cái hiện có, thì nó đúng ơi là đúng, phải không thưa chị?
Vâng, vâng, rất là đúng cái câu đó.
713-664-8002. Trong chương trình ngày hôm nay chủ đề là cân bằng trong đời sống gia đình, để quý vị gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị, và nếu có những cái gì thắc mắc hoặc là câu hỏi hoặc là ý kiến liên quan đến cái chủ đề này, mời quý vị cùng gọi vào 713-664-8002. Chị Phương Nam.
Vâng, để nói thêm một cái sự cân bằng là sự cân bằng giữa, tại vì đời sống bây giờ đó thì thường thường đa số là chúng ta thấy là chúng ta bận rộn khi đi làm, xong về nhà thì mệt mỏi, thành ra đa số có rất nhiều quý vị là làm cân bằng cái sự mệt mỏi đó bằng cách là ngồi xem tivi suốt ngày đó, là phải nghĩ là thôi mệt quá rồi thì thôi bây giờ mình chỉ ngồi đó thôi và mình xem tivi, vì nhiều khi xem mà cũng không nhìn thấy, có nghĩa là cứ ngồi ì ra đó thôi. Thành ra cái thật ra cái sự này nó không hẳn là cân bằng, là tại vì chúng ta đi từ một cái mệt mỏi này nó đi sang một cái mệt mỏi khác về tinh thần. Thành ra chúng ta nên có sự cân bằng, thí dụ như là mệt mỏi về tinh thần thì chúng ta nên có sự cân bằng về thể chất, tại vì theo kinh nghiệm của tất cả mọi người đều nói là khi chúng ta đang mỏi mệt đi làm về, cứ nghĩ là mỏi mệt không muốn đi exercise, nhưng mà thật sự khi chúng ta đang mỏi mệt mà chúng ta đi bộ hoặc là đi ra phòng tập thì tự nhiên về mình sẽ có một cái nguồn
sảng khoái hẳn
năng
lên.
Lực mới sảng khoái hẳn lên. Thành ra cái sự cân bằng đó là chúng ta để ý như vậy, tức là khi có nhiều về cái thể chất thì chúng ta phải cân bằng lại bằng tinh thần, bằng ngược lại thì chúng ta sẽ có một cái đời sống nó hoàn toàn là cân bằng.
Vâng, chị Hoàng Phương Nam có biết rằng là hồi xưa khi mà mình chưa có tập thể dục đó, mình cũng thường hay nghĩ giống như là trời ơi mệt quá, bây giờ mà bảo lên máy mà đi bộ, hoặc là nếu mà trời đẹp thì mình ra ngoài thì thú vị, nhưng mà nếu mà trời nóng quá mà mình phải lên cái treadmill mà đi bộ thì họ cảm thấy cả là một vấn đề, làm sao mà làm nổi. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình thấy cái gọi là lập luận lý lẽ này, mình sẽ hiểu được là khi mình mệt một tí, nhưng mà bởi vì cơ thể mình nó mệt mỏi và máu mình nó không có điều hòa, nó không có mang không khí, cũng như là máu không có lưu thông mạnh lên trên người, thành ra mình cảm thấy mệt. Nhưng mà leo lên đi bộ một tí xíu, thí dụ trong lúc đi bộ vặn là tivi, coi phim, hay là những, nếu mà quý vị thích coi phim, những cái gì quý vị thích thú, hoặc là quý vị thích coi ca nhạc, hay bất cứ cái gì quý vị cảm thấy thích thú vặn lên, đi một tí cứ tự nhiên là mình thấy khỏe, là bởi vì máu mình nó, cơ thể mình nó vận động, tim mình đập, phổi mình nó hô hấp, mang lại là máu lưu thông nhiều, cũng như là mang lại năng lượng điều hòa trong cơ thể, tự nhiên mình thấy khỏe hẳn ra, phải không thưa chị?
Vâng, đúng là như vậy.
Vâng, chúng tôi đã có quý thính giả, xin mời lên tiếng. Xin cho biết tên ạ. Quý vị lại đổi ý. Vâng, 713-664-8002.
Vâng, một cái điều quan trọng mà chúng ta muốn nói đến cái sự cân bằng. Chẳng hạn như một cái thí dụ mà điển hình thôi, chẳng hạn như là rất nhiều quý vị bây giờ hay uống thuốc chẳng hạn. Thí dụ hay uống thuốc bổ, thí dụ cứ nghĩ là mình thiếu chất calcium hoặc mình thiếu chất gì đó thì mình lại uống cái thuốc đó vào, mà mình quên mất một điều là mình sẽ, nếu uống một thời gian nhiều và lâu ngày như vậy, mình sẽ ra khỏi cái sự cân bằng. Có nghĩa là mới đầu có thể mình thiếu hụt, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình bồi nó vào và mình không chú ý thì mình sẽ lại bị dư. Thành ra chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là cái sự cân bằng là cái điều quan trọng nhất. Dư quá cũng không tốt, mà thiếu hụt cũng không tốt. Mà nếu chúng ta mà không có biết để ý đến nó đó, thì nó sẽ từ cái đầu này nó đi qua đầu kia. Tức là đang từ thiếu thành dư, mà từ dư thành thiếu.
Giống như mình bỏ lên cái cân nó đang nặng hướng này, bây giờ mình đẩy hồi cái nó nặng hướng kia.
Đúng.
Lạch.
Vâng.
Xin được mời người kế tiếp và cũng là người cuối cùng ạ.
Alo.
Mời chị.
Em là Mỹ Lan.
Dạ vâng, thưa chị Mỹ Lan, nhờ chị tắt dùng cái radio để tránh bị vang thưa chị.
À. Em có ý kiến.
Vẫn còn bị vang đó chị Mỹ Lan ơi. Dạ.
Góp ý một chút xíu. À, cái chuyện quân bình này nè, theo mấy chị nói em nghe thì nó hay quá đi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là hai vợ chồng phải có kiến thức. Vợ chồng mà ông nói gà, bà nói vịt thì không thể nào quân bình được. Hai vợ chồng phải có một cái ý gọi là chung. Rồi người vợ cũng vậy. À, phải biết kiềm chế lấy mình. À, mình cũng vừa vừa thôi. Tùy theo cái kinh tế gia đình. Mình nghèo mà mình đua đòi theo người ta thì sao mình đòi theo nổi. Còn ấy, mình giàu mình mới dư giả quá mình mới điệu được. Còn chồng mình á, cái tính keo kiệt mà mình xài phí thì hai chồng đánh lộn chắc rồi đó. Thành ra hai vợ chồng á, dạy con cũng vậy, mua sắm cũng vậy, kinh tế cũng vậy, bất cứ cái điều gì phải có một cái ý là chung. Hai vợ chồng hòa hợp với nhau mới được. Chứ mà ông thì nói trời, bà nói đất thì thế nào cũng không xong. Bây giờ quân bình cách gì cũng không quân bình nổi. Thành ra mỗi người á, chung quy là phải có một cái ý thức. Mình liệu mà mình dạy con cũng vậy, mình phải có cái trình độ. Chứ còn mà mình nói chuyện khơi khơi mà cái người không có trình độ nói cũng như không. Thành ra em nói như vậy đó, thì theo mỗi một cái gia đình, mỗi một cái ý thức, một cái nhận, cái nhân sinh quan của mỗi người để mà người ta dạy. Người nào người ta được dạy dỗ trong cái nôi nào thì người ta sẽ nở ra trong cái nôi đó. Dạ em có ý kiến vậy thôi, xin chào hai chị.
À, vâng, chị Mỹ Lan nói thì cái đó nó là rất là đúng ở cái chỗ là hai người phải có cái sự giống nhau. Nhưng mà cái chủ đề hôm nay là chúng ta đang nói cái sự quan trọng của sự quân bằng. Thành ra là nếu mà hai người mà một người đầu này, một người đầu kia thì đó đã là không quân bằng rồi. Đó, thành ra cái chủ đề hôm nay là chúng ta nói đến cái sự quân bằng giữa hai người. Giữa tất cả mọi cái hoạt động của đời sống. Nếu mà hai người mà khác nhau thì nó đã là không có quân bằng rồi. Tức là phải tìm cách để cho hai người giống nhau một chút xíu. Thì đó là cái điều mà chúng ta nhấn mạnh đến cái sự mà quân bằng trong đời sống. Còn cái điều thứ hai mà chị Lan nói là hai vợ chồng mà nếu mà thí dụ như là nếu mà nghèo thì phải kiềm chế không có ăn tiêu, thì cái đó nó lại rơi vào cái chủ đề của tuần tới, tức là cái sự tương đối của đời sống. Thì chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề sự tương đối. Hôm nay chúng ta nói đến sự quân bằng, thì sau chúng ta sẽ nói đến sự tương đối. Thì cái câu thứ hai của chị Mỹ Lan là nó thuộc về cái sự tương đối, tức là sống như thế nào, chúng ta có như thế nào là tùy. Thì đó là sự tương đối. Thì chúng ta thấy là cái sự quân bằng thì nãy giờ chúng tôi muốn nói rất là nhiều.
Vâng, chắc chị đúc kết luôn vâng. Là phải đó ạ.
Vâng, thì sự quân bằng thật ra nó là một cái điều tối quan trọng trong một cái đời sống nói chung, trong tất cả mọi lĩnh vực, từ sức khỏe, tài chính đến về thể xác, về tinh thần, về cái sự liên hệ giữa một cái người này với người kia. Và cái sự mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất là vì là chương trình tình yêu và gia đình, thành ra chúng ta phải có sự quân bằng của việc làm và đời sống gia đình. Đó là điều tối quan trọng. Quân bằng giữa việc làm kiếm tiền, thời gian chúng ta dành cho việc làm kiếm tiền, và cái thời gian chúng ta phải trau chuốt và chăm lo bồi bổ cho cái liên hệ của gia đình, có vợ chồng, giữa hai người hôn phối với nhau, và giữa cha mẹ và con cái, để cho cái gia đình là một cái xã hội nhỏ đó, nó có một cái sự liên hệ tương quan qua lại tốt đẹp, và nó không bị ra khỏi cái sự quân bằng của đời sống giữa sự đi làm và gia đình. Thì cái điều tối quan trọng là chúng ta biết đến điều đó, để chúng ta có thể đặt ra một cái chương trình, một cái kế hoạch để chúng ta làm ra được điều đó. Thành ra cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Và đó là lý do mà hôm nay chúng ta trình bày đến cái cái nguyên tắc của sự quân bằng, để khi chúng ta nhìn thấy và nhắc nhở lại thì chúng ta để ý đến nó, để chúng ta có thể quân bằng cái đời sống của chúng ta đối với cá nhân của chúng ta, và đối với quan trọng nhất là đối với gia đình của chúng ta, với người hôn phối và con cái, để chúng ta có thể có được một gia đình vui vẻ, một đời sống hạnh phúc, và không có những cái hậu quả mà khi một cái gia đình không có sự quân bằng, thì cũng như là một cái người không có sự quân bằng sẽ bị bệnh tật, thì một gia đình không có sự quân bằng sẽ đưa đến một cái gia đình không êm ả, sẽ đưa đến vợ chồng tan tác, con cái không nên người. Thành ra đó là cái điều tối quan trọng mà chúng ta nhấn đến, cái nguyên tắc đầu tiên và tối quan trọng là sự quân bằng trong đời sống. Thì chúng ta có được sự quân bằng thì tất cả mọi điều nó sẽ dễ giải quyết, và nó sẽ không đưa đến những cái tình trạng để sau này chúng ta phải sửa chữa, và một đôi khi không thể sửa chữa. Thành ra đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói đến trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Không biết là Kim Thoa có muốn nói gì nữa không?
Cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều. Mọi sự chị đã nói hết đầy đủ chi tiết rồi. Và chúng tôi xin hẹn lại với quý thính giả vào kỳ sau. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Cảm ơn chị Phương Nam. Xin kính chào tạm biệt ạ. Hẹn lại lần tới.